Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Chương 23, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy. Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy. Còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sám hối, cầu nguyện, khoan dung là những tâm tình mà Hội Thánh mời gọi mỗi người chúng ta thực hành trong suốt mùa chay này, nhằm chuẩn bị sống mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Chúng ta không chỉ chuẩn bị bên trong tâm hồn, nhưng còn thể hiện những tâm tình đó qua hành động, qua một đời sống cụ thể. Sám hối được biểu lộ qua việc ăn chay, giảm bớt nhu cầu cá nhân, hy sinh hạn chế những thú vui hay sở thích không cần thiết. Đời sống cầu nguyện gắn bó với Chúa, thể hiện qua thái độ hiền lành nhã nhặn, yêu thương tôn trọng anh chị em xung quanh. Và một tâm hồn quảng đại nhân từ, dẫn đến một đời sống vị tha, sẵn sàng giúp đỡ cho đi, bởi vì luôn biết quan tâm đến nhu cầu của người khác. Quý ông bà anh chị em kính mến, lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến khía cạnh thực hành điều tốt, điều thiện, chứ không phải chỉ nói suông trên môi trên miệng. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah công bố lệnh truyền của Đức Chúa cho những người lãnh đạo Sodom và dân Gomorra: hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình. Song song đó, hãy từ bỏ con đường tội lỗi và đừng làm điều ác nữa. Còn trong bài tin mừng, Đức Giêsu cảnh báo các môn đệ lối sống giả hình của các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Họ nói mà không làm. Họ nói những điều hay, dạy những điều tốt, nhưng họ không sống những gì họ dạy. Họ nói một đàng, nhưng làm một nẻo. Thưa quý ông bà, anh chị em, việc làm vẫn luôn thuyết phục hơn lời nói suông. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Lục đã từng nhấn mạnh, chúng ta cần chứng nhân hơn thầy dạy. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Xem cách đối xử với những người bé mọn bần hèn kém cỏi sẽ biết được nhân cách của một người. Xem thái độ tương quan với tha nhân để biết được mối tương quan với Chúa như thế nào. Tóm lại, để biết bản chất của một người, hãy nhìn những gì người đó làm, người đó sống, chứ đừng nghe những gì họ nói. Ước mong sao những tâm tình ăn năn sám hối, từ bi bác ái, nhân lành độ lượng mà Hội Thánh mời gọi mỗi người chúng ta trong mùa chay này luôn được thể hiện ra bằng một đời sống, bằng những việc làm cụ thể và thiết thực. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã minh chứng một tình yêu vô lượng qua cái chết khổ nhục trên thập giá. Xin cho hiệu quả của mầu nhiệm này biến đổi đời sống con trở nên lành thánh trước mặt Chúa và giữa anh chị em con. Amen.
Đời con qua bao năm dài tháng rộng, dài trong giấc mộng của đời nhân thế. Lòng con mong luôn quay về bên Chúa, tim con luôn luôn thao thức chờ đón Ngài. Chúa như cơn mưa dìm đắm cơn mê, cuốn trôi theo dòng nước lũ bao vết tội nhớ. Chúa ơi, con mong được Chúa thanh tẩy cuộc đời con khỏi tối tăm mịt mù, rửa sạch bao vết thương. Hồn con cất tiếng hân hoan cảm tạ Ngài. Chúa ơi, giọt lệ rơi ngập tràn lòng sung sướng. Chúa ơi, qua cơn mưa trời tươi, qua âu lo đời vui, lẽ sống con là Chúa. Đời con qua bao năm dài với Ngài, như vẫn u hoài nặng mang bao nỗi. Đời nhân gian qua bao lần gian dối, tim con đơn côi như thấy mình phản bội. Chúa ơi, tình yêu một thoáng trời vơi, cuốn trôi khi trời đêm tối. Con biết về đâu giữa vời, ôi tay Ngài đã tình giữa cuộc đời con, khỏi lấm lem bụi đời cho hồn con sáng ngời. Hồn con cất tiếng hân hoan cảm tạ Ngài. Chúa ơi, giọt lệ rơi ngập tràn lòng sung sướng. Chúa ơi, qua cơn mưa trời tươi, qua âu lo đời vui, lẽ sống con là Chúa. Dâng lên đây tâm tình ước thề, mong suốt cuộc đời được thuộc về Chúa. Dù mãi đây qua những ngày gian khó, con không âu lo, luôn vững dạ an lòng. Với Ngài con vui dù có thương đau, quyết tâm trên đường đi tới vui sống mọi nơi. Chúa ơi, con xin được mãi yêu Chúa trọn đời con, dù nước chảy đã mòn, mối tình luôn sắt son. Hồn con cất tiếng hân hoan cảm tạ Ngài. Chúa ơi, rơi ngập tràn lòng sung sướng. Chúa ơi, qua cơn mưa trời tươi, qua âu lo đời vui.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vác Xa Va, Ba Lan. Hơn 11.000 bạn trẻ Ba Lan ghi danh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon. Tính tới ngày 2 tháng 3 vừa qua, đã có hơn 11.000 người trẻ Ba Lan ghi danh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon, Bồ Đào Nha, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm nay. Tổng số người ghi danh trên thế giới hiện nay khoảng hơn 400.000 người. Văn phòng ở Ba Lan về Ngày Quốc tế Giới Trẻ cho biết, sẽ có tổng cộng 15.000 người trẻ Ba Lan sẽ đi Lisbon. Văn phòng này cho rằng sẽ có nhiều người trẻ đi Lisbon mà không đăng ký trước, vì việc đăng ký này không buộc những ai tham dự hai sinh hoạt cuối cùng, là buổi canh thức với Đức Thánh Cha chiều thứ Bảy, ngày 5 tháng 8, và thánh lễ bế mạc cho ngày cử hành sáng Chủ nhật, ngày 6 tháng 8. Ban tổ chức cho rằng số người có thể lên tới hàng triệu người, rút kinh nghiệm hai đại hội trước đây là 700.000 người ở Panama và 3 triệu người dự hai biến cố chót của Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia, Ba Lan. Con số bạn trẻ Ba Lan ghi danh đi Lisbon cao hơn nhiều so với 7.000 bạn trẻ Công giáo Đức. Theo Đức cha Johannes UFB, giám mục phụ tá giáo phận Osnabrück, chủ tịch Ủy ban Giới Trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Đức, lý do của sự giảm sút này có lẽ vì hậu quả của đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng của giáo hội tại đây. Có thể là tình trạng trong giáo hội cũng ảnh hưởng đến người trẻ, khiến một số rút lui.
Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Hai giáo phận tại Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thánh lễ theo nghi thức cũ. Hai giáo phận ở Mỹ vẫn tiếp tục các thánh lễ theo nghi thức cũ bằng tiếng Latin và theo sách lễ năm 1962, mặc dù có những hạn chế nghiêm ngặt. Hạn chế này do Đức Thánh Cha ban hành trong tờ sách Người gìn giữ truyền thống ngày 16 tháng 7 năm 2021 và mới đây là quốc chiếu ngày 21 tháng 2 của Ngài siết chặt hơn nữa. Có hai giám mục tuyên bố vẫn tuân hành quyết định của Tòa Thánh nhưng tìm cách đáp ứng nhu cầu của các tín hữu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu ngày 2 tháng 3 vừa qua, Đức cha Thomas Barocki, giám mục giáo phận Springfield, cho biết Ngài vẫn tuân hành giáo luật và chỉ thị của Tòa Thánh. Theo đó, việc giải thích và áp dụng tùy thuộc phán đoán của giám mục giáo phận dựa theo nguyên tắc phục đới, những quyết định phải được áp dụng ở cấp địa phương trừ khi có lý do lật ngược lại. Cụ thể là giáo phận có hai nơi cử hành thánh lễ cũ bằng tiếng Latin. Một là nhà thờ giáo xứ do huynh đoàn Thánh Phêrô phụ trách, và huynh đoàn này đã được sự chuẩn trước của Đức Thánh Cha. Tiếp đến là một nhà thờ mà Đức Cha đã tuyên bố không phải là nhà thờ giáo xứ. Có hai giáo xứ được gộp lại, trong đó một thánh đường là nhà thờ giáo xứ và nhà thờ còn lại không phải là thánh đường giáo xứ mà Đức Cha cho cử hành thánh lễ tại đây. Còn tại Tổng giáo phận Kansas City cũng có hai nơi cử hành thánh lễ cũ. Đức Tổng giáo mục Joseph Nauman cho biết một thánh đường là của huynh đoàn Thánh Phêrô đã được chuẩn trước và một thánh đường không phải là nhà thờ giáo xứ. Đức Tổng giáo mục Nauman cũng nhấn mạnh, tôi thấy các tín hữu dự lễ tại hai thánh đường ấy là những người rất chân thành. Họ yêu mến Chúa và yêu mến giáo hội, yêu mến thánh thể. Tôi nghĩ điều mà Đức Giáo Hoàng ban đầu tìm cách sửa sai là vì có một thái độ của những người nghĩ rằng thánh lễ theo nghi thức công đồng Tridentino là cao trọng hơn thánh lễ được cải tổ, và tôi nghĩ đó là một sai lầm. Nhưng tôi không nghĩ các tín hữu ở đây có thái độ như vậy. Và tôi nghĩ họ hoang mang vì những giới hạn áp đặt trên cả các giám mục khi đưa ra những phán đoán thẩm định mục vụ.
Tin Nigeria. Hàng chục người bị giết tại Nigeria sau tuyển cử. Hàng chục người đã bị sát hại trong những vụ tấn công làng mạc ở bang Benue, bên Nigeria, Phi Châu, sau cuộc tổng tuyển cử tại nước này, và quân đội đã phải di tản các nhân viên công giáo của giáo phận Makurdi ở địa phương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo ACI Phi Châu hôm ngày 3 tháng 3 vừa qua, cha Remigius Izula, giám đốc Ủy ban Công lý Hòa bình của giáo phận Makurdi, tố giác nạn bạo lực do các nhóm người Fulani võ trang bằng quân trang quân dụng gây ra. Cha nói, tôi tiếp tục tự hỏi làm sao những người chăn nuôi súc vật như các nhóm Fulani ấy lại có những quân trang quân dụng. Lý do giải thích có thể là họ đã được nhà nước hỗ trợ. Phần lớn những người thuộc bộ tộc Fulani là người Hồi giáo, trong khi phần lớn các nạn nhân là tín hữu Kitô. Cha Iyula cho biết, các linh mục đang giúp tái định cư các dân làng phải tản cư vì những người Fulani võ trang tấn công trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 vừa qua. Cha nói, trong lúc tôi nói với quý vị đây, các cuộc tấn công vẫn đang diễn ra tại nhiều nơi. Các nhân chứng đã gọi tôi trong ngày bỏ phiếu 25 tháng 2 để báo tin rằng có những người đang bị giết tại làng Teopa, rồi tại làng Antase. Các phúc trình tiếp tục được gửi về. Các quan sát viên quốc tế cho rằng, những cuộc tấn công này có liên quan tới kết quả cuộc tổng tuyển cử mới đây được thông báo. Trong đó, tất cả những cặp ứng cử viên Hồi giáo đều được tuyên bố thắng cử. Những làng bị tấn công ở gần trại Agape, nơi các nhân viên của giáo hội hỗ trợ những người di tản nội địa. Ngày 1 tháng 3 vừa qua, các nhân viên không thể rời khỏi trại vì những kẻ tấn công rất gần. Họ phải được các binh sĩ hộ tống và bảo vệ. Cha Izula cho biết, phúc trình sơ khởi nói là có 30 người bị giết tại nhiều làng thuộc tỉnh Kwande, bang Benu. Trong cuộc bầu cử vừa qua, ông Bola Ahmed Tinubu, 70 tuổi, một người Hồi giáo, được tuyên bố là đắc cử tổng thống. Giáo hội Công giáo tố giác nhiều vụ bất bình thường và bất hợp lệ trong cuộc tuyển cử này.
Tin giáo hội tại Mexico. Các giáo mục Mexico xin tòa thánh cho du nhập nghi thức phổ dân Maya vào thánh lễ. Giáo phận San Cristobal ở miền nam Mexico sẽ gửi đến Đức Thánh Cha Francisco tình nguyện đưa các nghi thức của phổ dân Maya vào trong thánh lễ Công giáo như các vũ điệu, âm nhạc và sự tham gia của phụ nữ. Đây là đề nghị thứ hai thuộc loại này được đề ra trong giáo hội Công giáo. Trước tiên là nghi thức dài ỉa đêm kỳ trầu đã được tòa thánh chấp nhận, và hồi năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ với các nghi thức này ở đền thờ Thánh Pedro. Đức Hồng Y Felipe Arismendi Esquivel là vị điều hợp việc soạn thảo nghi thức này nhà. Hôm 1 tháng 3 vừa qua, ngài đã giải thích với hãng tin EFE của Tây Ban Nha rằng đề nghị xin Đức Thánh Cha cho du nhập nghi thức Maya vào thánh lễ sẽ được trình bày tại Đại hội các giáo mục Mexico vào tháng 4 tới đây, và sau đó vào tháng 5 sẽ được Đức Tổng giáo mục Victor Sanchez, Tổng giáo mục giáo phận Puebla, Chủ tịch Ủy ban giáo mục Mexico về phục vụ chuyển về Roma. Đức Cha Rodrigo Aguilar Martinez, giáo mục giáo phận San Cristobal, cho biết những thích ứng phục vụ này đang được tiến hành trong sự liên kết giữa các cộng đoàn, tôn trọng giá trị của họ, để ý đến văn hóa của các thổ dân bản xứ. Trong tuần này, các vị lãnh đạo trong dự án kết thúc cuộc gặp gỡ tại Pan Chiapas với sự tham dự của Đức ông Aurelio Garcia Macias, Phó Tổng Thư ký Bộ Phục tự và Kỷ luật Bí tích, cùng với các linh mục và các giáo lý viên thổ dân. Đức giáo mục giáo phận San Cristobal cho biết, giáo phận cảm thấy rất hãnh diện vì đang góp phần thực hiện một bước tiến quan trọng sau khi dịch kinh thánh ra bốn thổ ngữ tại Mexico là tiếng Tetan, Tosin, Chon và Toyolaban. Tiếng Tetan có số người sử dụng đồng nhất với gần nửa triệu người tại Mexico, và tiếp đến là tiếng Tosin có 350.000 người.
Tin giáo hội tại Ba Lan. Hội đồng giám mục Ba Lan chuẩn bị nhóm đại hội lần thứ 394. Hội đồng giám mục Ba Lan sẽ nhóm khóa họp lần thứ 394 trong hai ngày 13 và 14 tháng 3 tới đây tại thủ đô Warsawa, và chủ yếu sẽ bàn về khóa họp mới đây ở cấp đại lục để chuẩn bị thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 16 tại Roma vào tháng 10 năm nay. Trong khóa họp này, Đức Tổng giám mục Stanislav Gadecki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, và Đức Tổng giám mục Adrian Gambas, điều hợp viên công nghị về tính đồng hành trong giáo hội Công giáo Ba Lan, sẽ tường trình cho các giám mục Ba Lan về khóa họp của các đại biểu các hội đồng giám mục Âu Châu từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 2 vừa qua tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, về việc chuẩn bị thượng hội đồng giám mục thế giới. Linh mục Leszek Gesiak, phát ngôn viên hội đồng giám mục Ba Lan, cho biết trong khóa họp sắp tới tại Warsawa, các giám mục cũng sẽ thảo luận về tổng hợp của tiến trình công nghị toàn quốc qua các giáo phận Ba Lan. Đây là một văn kiện phong phú và nhiều điểm hay, có thể gợi ý cho mỗi giáo phận tại Ba Lan, và đây là điều đáng thảo luận. Tổng hợp này cũng được gửi tới văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục ở Roma và là điểm tham chiếu cho phái đoàn Ba Lan tại khóa họp ở Praha. Vì thế, các giám mục có thể xem tổng hợp này trong viễn tượng những tổng hợp của các nước khác được trình bày tại Praha, được soạn thảo tại những nước thường có những bối cảnh tôn giáo và văn hóa khác biệt. Trong khóa họp thứ 394 tới đây, các giám mục Ba Lan cũng bàn tới lễ phong chân phước cho gia đình Ulma, bị Đức Quốc xã sát hại trong thời Thế chiến thứ hai vì đã giúp đỡ những người Do Thái bị bắt hại. Đức Tổng giám mục Adam Schwan, Tổng giám mục giáo phận Remis, nơi có gia đình Ulma, sẽ trình bày kế hoạch chuẩn bị lễ phong chân phước ngày 10 tháng 9 năm nay tại Makowa, nơi gia đình các vị tôi tớ Chúa bị sát hại như những vị tử đạo. Đại hội thứ 394 của các giám mục Ba Lan trùng vào kỷ niệm 10 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Vì thế, chiều ngày thứ Hai, 13 tháng 3, các giám mục sẽ đến đền thờ Chúa Quan Phòng ở ngoại ô Warszawa để cử hành thánh lễ cầu cho Đức Thánh Cha. Thánh lễ sẽ do Đức Tổng giám mục San Pantore Benacchio, sứ thần tòa thánh tại Ba Lan chủ sự. Tin Algeria. Đức Tổng giám mục giáo phận Algeria nhập quốc tịch Algeria. Đức Tổng giám mục San Paul Vesco, người Pháp, Tổng giám mục giáo phận Algeria, thủ đô Algeria, đã được nhập quốc tịch nước này. Hôm 27 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Algeria, ông Abdel Madizid Tebboune, đã ban hành sắc lệnh cấp quốc tịch nước này cho Đức Tổng giám mục. Đức Tổng thuộc dòng Đa Minh, năm nay 61 tuổi, và thụ phong linh mục năm 2001, và năm sau đó bắt đầu hoạt động tại giáo phận Oran bên Algeria, cho đến năm 2005 thì được bổ nhiệm làm tổng đại diện giáo phận, cho đến khi trở về Pháp năm 2010. Tháng 12 năm 2012, ngài được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Oran, và tháng 12 năm 2021, thăng tổng giám mục giáo phận Angers. Việc cấp quốc tịch cho Đức Tổng giám mục Vesco diễn ra trong một bối cảnh căng thẳng giữa Pháp và Algeria. Hồi đầu tháng 2 vừa qua, chính phủ Algeria đã triệu hồi đại sứ của mình ở Paris về nước để tham vấn, sau khi tố cáo các nhân viên ngoại giao và an ninh của Pháp đã bí mật đưa một cách bất hợp pháp một người đấu tranh người Pháp Algeria từ Tunisia sang Pháp. Trước đó, hồi mùa thu năm 2021, sau một thời gian lạnh nhạt, Pháp và Algeria đã hâm nóng lại mối quan hệ nhân dịp Tổng thống Pháp đến Algeria hồi tháng 8 năm ngoái. Tổng giáo phận Algeria chỉ có 4.000 tín hữu công giáo trên tổng số 12 triệu dân. Toàn quốc có 4 giáo phận với khoảng 11.000 tín hữu công giáo.
Hãy ban cho một hồng ân
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Đôi tay con nên đôi tay của Chúa, cho đôi chân con nên đôi chân của Chúa, cho trái tim con nên trái tim Ngài, cho con nhìn với đôi mắt của Chúa,
xin cho con nghe với đôi tai của Chúa, xin cho con nói với đôi môi của Chúa.
Tìm Chúa sẽ vui ngàn nhiều, tìm ban cho con thần ý của Chúa, để con nhận đến yêu chưa hết lòng, sống như Chúa, sống với Chúa trong Chúa. Lạy trái tim Chúa sẽ vui ngàn nhiều, tìm ban cho con thần ý của Chúa.
Khi tôi sinh ra, da tôi màu đen. Khi tôi lớn lên, da tôi màu đen. Khi tôi đi dưới nắng, da tôi màu đen. Khi tôi sợ, da tôi màu đen. Khi tôi bệnh, da tôi màu đen. Và khi tôi chết, da tôi vẫn màu đen. Còn bạn, hỡi người da trắng, khi bạn sinh ra, da bạn màu hồng, khi bạn lớn lên, da bạn màu trắng, khi bạn đi dưới nắng, da bạn màu đỏ, khi bạn lạnh, da bạn màu xanh, khi bạn sợ, da bạn màu vàng, khi bạn bệnh, da bạn màu xanh lá, và khi bạn chết đi, da bạn màu xám. Thế mà bạn gọi tôi là người da màu ư? Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là bài thơ đoạt giải hay nhất năm 2005. Do một em bé châu Phi viết về sự phân biệt màu da của con người. Thiên Chúa dựng nên mỗi người một vẻ độc đáo khác biệt nhau. Điều này diễn tả quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa. Hình thức bên ngoài của một người dù đẹp hay xấu, cao hay thấp, da trắng hay da đen, đối với Chúa không có gì là xấu. Tất cả đều được tôn trọng và yêu thương. Điều ý nghĩa nằm ở tâm hồn và thái độ sống của mỗi người. Có những người được phú ban khuôn mặt xinh đẹp, nhưng trong lòng lại tham lam ích kỷ, nói năng thô lỗ. Trái lại, có người hình thức không có gì đặc biệt, nhưng lại có tấm lòng nhân ái vị tha. Dù nhỏ bé xấu xí nghèo hèn đến đâu, con người đều có phẩm giá và nhân vị. Vì họ được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa. Nhận biết được điều này, chúng ta được mời gọi phải tôn trọng người khác với tất cả sự khác biệt của họ. Ông Gerandi, nhà tư tưởng người Mỹ đã từng nói, chúng ta cần phải giống nhau một chút để hiểu nhau, nhưng cần phải khác nhau một chút để yêu thương nhau. Chính sự khác biệt nơi mỗi người mà chúng ta chia sẻ đắp đổi cho nhau, cùng cộng hưởng làm cho cuộc sống thêm phong phú và ý nghĩa. Giá trị của cuộc sống không căn cứ trên số đo chiều cao của một người. chất lượng của cuộc sống không tính bằng sự hơn thua về nhan sắc, nhưng dựa vào thái độ chúng ta trao tặng và dâng hiến cho cuộc đời và cho mọi người. Chúng ta không sống như một ốc đảo, nhưng là sống cùng và sống với người khác. Chúng ta không thể tự thỏa mãn với chính mình, nhưng luôn cần sự chia sẻ, nâng đỡ và an ủi của người khác. Người kiêu căng tự cho mình là đầy đủ, nên Thiên Chúa không thể ban thêm điều gì. Trái lại, người khiêm tốn như một chiếc ly còn trống rỗng, sẽ dễ dàng đón nhận được nhiều ân sủng của Thiên Chúa. Thánh Phaolô Tông Đồ có nhiều kinh nghiệm về điều này. Thánh nhân đã khiêm tốn nhận mình là tôi tớ đầy yếu đuối, chẳng có gì để mà vênh vang. Chúng ta có là gì cũng nhờ bởi ơn Chúa. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải đón nhận người khác như anh em. Vì ai đón tiếp người thầy sai đến là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Sứ mạng của Chúa Giêsu đến trần gian không phải để kêu gọi người công chính, nhưng là kêu gọi người tội lỗi. Ai khiêm tốn nhận mình là yếu hèn tội lỗi, thì Thiên Chúa càng ban ơn giúp sức. Thiên Chúa đặc biệt yêu thích những ai có tâm hồn đơn sơ khiêm tốn. Lời Thánh Augustino đã xác quyết, Chúa là đấng cao cả, nếu con hạ mình xuống, người cũng hạ mình xuống kết hợp với con. Nhưng nếu con nâng mình lên, người sẽ tránh xa con. Vì thế, mỗi người chúng ta cũng đừng tự mãn cho mình là người hoàn hảo, mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Trái lại, chúng ta là một thụ tạo với đầy khuyết điểm và tính hư nết xấu, mang trong mình di chứng của tội nguyên tổ. Chúng ta luôn bị cám dỗ chiều theo sự xấu. Nhận ra điều này để chúng ta biết cậy nhờ vào ơn Chúa giúp mà hoàn thiện chính mình. Hướng tới một hội thánh hiệp hành, chúng ta được mời gọi tôn trọng sự khác biệt nơi người khác, biết khiêm tốn phục vụ, lắng nghe và cùng nhau thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Hội Thánh Chúa là một gia đình, ở đó mỗi người đều có phận vụ của mình. Tất cả chúng ta đều cần đến nhau trong mối tương hỗ cảm thông, để mỗi sự khác biệt trở nên hòa hợp, như các sắc màu kết nên cầu vòng hy vọng. Lạy Chúa, Chúa đã đến để yêu thương và cứu chuộc trần gian. Xin cho chúng con có một trái tim quảng đại, biết yêu thương và tôn trọng hết mọi người. Xin cho chúng con ánh mắt của Chúa, để khám phá ra giá trị và vẻ đẹp nơi người khác, và để ca ngợi kỳ công của Chúa. Amen.
Cho con ra đi mang tin vui của Chúa, yêu thương anh em trong ba ngôi một Chúa.
Cho trái tim con yêu hết mọi người, xin ban thần khí thanh hoa đời con. Xin cho tâm tư con luôn yêu một Chúa, cho con năng con luôn bao dung tình Chúa.
Xin Chúa cho con luôn mến yêu Ngài, con tin dâng trọn trái tim cho Ngài. Lạy trái tim Chúa Giêsu nhân hiền,
xin ban cho con thần khí của Chúa,
để con nhận đến yêu Chúa hết lòng,
sống như Chúa, sống với Chúa trong Chúa.
Lạy trái tim Chúa Giêsu nhân hiền,
xin ban cho con thần khí của Chúa,
để con nhận biết yêu Chúa hết lòng,
sống như Chúa, sống cho Chúa mà thôi.
để con nhân biến yêu Chúa hết lòng. Sống nhờ Chúa, sống cho Chúa mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.